Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đã gieo cấy được trên 1.200 hecta lúa xuân, đạt gần 50% theo kế hoạch.
Trả lời phỏng vấn của bác sĩ Hoàng Anh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về trách nhiệm của người được cách ly cũng như trách nhiệm của người thân, người sống xung quanh và chính quyền địa phương với việc tự cách ly tại nhà và nơi cư trú để phòng chống bệnh COVID-19.
Tuy không được đào tạo chính quy về các bộ môn văn học nghệ thuật, nhưng tác giả Phạm Khắc Mã, bút danh La Giang, luôn say mê vẽ tranh, sáng tác nhạc, viết truyện và làm thơ, viết báo. Vậy ông, tất cả cảm xúc, nguồn vui sống hàng ngày đã trở thành chủ đề chính được truyền tải qua từng tác phẩm nghệ thuật. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về ông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy gần 2.600 hecta lúa, trong đó chủ yếu là lúa xuân muộn. Hiện nay, bà con nông dân đã gieo cấy được gần 50% diện tích. Thực hiện chủ trương nâng cao thu nhập trên 1 hecta đất nông nghiệp, nên các cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bà con nông dân, như hỗ trợ giá giống cho 300 hecta lúa lai và thuần chất lượng cao, tổ chức trên 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện trình diễn mô hình giống lúa mới với diện tích 10 hecta, hỗ trợ trên 20 tấn phân nén NPK để bón cho khoảng 100 hecta v.v. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng khuyến khích nông dân đưa các giống lúa chất lượng cao đã được gieo cấy thử nghiệm trong các vụ trước và mang lại hiệu quả, gồm các giống như DQ11, Z02, HDT10, HT1 vào sản xuất. Hiện nay thời tiết đang thuận lợi cho gieo cấy nên cơ quan chuyên môn cử cán bộ bám đồng hướng dẫn người dân gieo cấy kịp khung thời vụ.
Chiều ngày 13 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hòa Văn Thụ tổ chức gắn biển công trình nhà văn hóa tổ dân phố 15. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình nhà văn hóa tổ 15 có tổng diện tích trên 230m2, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019 với tổng số tiền 550 triệu đồng. Trong đó, nhân dân trong tổ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đóng góp ủng hộ được trên 300 triệu đồng. Thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 200 triệu đồng. Công trình được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể, hội họp của mọi tầng lớp nhân dân trong tổ. Được biết, tháng 12 năm 2019, tổ dân phố 15 phường Hòa Văn Thụ được sáp nhập từ hai tổ 31 và tổ 32. Tổ hiện có trên 200 hộ với gần 950 khẩu. Đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân trong tổ ngày càng được nâng cao, với tỷ lệ hộ khá chiếm gần 70%, không có hộ nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt từ 95% trở lên. Tổ dân phố luôn đạt tổ dân phố văn hóa. Công trình nhà văn hóa tổ được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giúp nhân dân tổ dân phố 15 phường Hòa Văn Thụ tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Chiều 14 tháng 2, phòng đại diện quỹ TIM chi nhánh Thái Nguyên đã đến trao tiền bảo hiểm vốn vay cùng quỹ tương trợ cho gia đình thành viên Lâm Thị Ngọc Lan, tổ 3 phường Tân Thịnh không may qua đời. Năm 2017, bà Lan được vay 40 triệu đồng từ nguồn quỹ TIM để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do mắc bệnh hiểm nghèo nên tháng 1 năm 2020, bà đã qua đời trong khi số tiền vay của quỹ TIM mới chỉ thanh toán được hơn 20 triệu đồng. Tại đây, đại diện quỹ TIM và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã động viên gia đình nén đau thương, ổn định cuộc sống, đồng thời trao số tiền trên 28 triệu đồng cho gia đình, trong đó 2 triệu đồng tiền hỗ trợ an táng phí, 6 triệu đồng tiền tiết kiệm tại quỹ, hoàn trả trên 20 triệu đồng tiền gốc. Bà đã trả nguồn vốn vay và xóa toàn bộ số tiền bà Lan chưa trả được trước đó. Được biết, hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 2.400 thành viên tham gia quỹ TIM. Ngoài việc được hỗ trợ nguồn vốn vay, các thành viên còn được thăm hỏi, hỗ trợ khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, quỹ đã trích trên 50 triệu đồng để hỗ trợ các thành viên khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ con em thành viên là học sinh nghèo vượt khó, v.v.
Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, tính đến chiều ngày 13 tháng 2, tình hình đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm virus corona. Trong những ngày qua, các cấp công đoàn tỉnh cùng với các ngành và địa phương đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân viên chức lao động và nhân dân trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh cho công nhân viên chức lao động, lắp đặt băng rôn, pano tuyên truyền tại các khu công nghiệp, khu gang thép thành phố Thái Nguyên, đồng thời tăng cường phát tờ rơi tuyên truyền tới người lao động, treo thông báo tại các nhà xưởng, bản tin công ty. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích 500 triệu đồng để mua khẩu trang và xà phòng rửa tay phát miễn phí cho người dân và công nhân viên chức lao động. Cùng với đó, các công đoàn trực thuộc, công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho nhân dân, các trường học vệ sinh, phun khử trùng theo kế hoạch. Trước diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh, trong đó có công đoàn thành phố Thái Nguyên, tiếp tục tuyên truyền tới công nhân viên chức lao động và nhân dân thực hiện nghiêm những quy định của công tác phòng chống dịch, góp phần hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Nhằm tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 10 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 104/ST/TTB-CXB về việc thông tin tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm triển khai công tác tuyên truyền như sau. Các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo đôn đốc các phòng ban chuyên môn trực thuộc kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh giao tiếp trên Internet và mạng xã hội tại Việt Nam, sử dụng tối đa các phương tiện hình thức hội họp trực tuyến, trao đổi qua email, tin nhắn, gọi điện thoại. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về việc khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện quy trình cách ly y tế tại nhà và nơi cư trú để phòng chống bệnh COVID-19 được xem là công tác quan trọng. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về quy trình cách ly này, phóng viên Hoàng Hải đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Hoàng Anh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về quy trình này. Mời quý thính giả chú ý lắng nghe.
Thưa bác sĩ, trước những diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19, thì người dân rất quan tâm tới việc khi nào cần cách ly tại nhà và tại nơi cư trú. Vậy bác sĩ cho biết những trường hợp nào phải áp dụng cái việc cách ly y tế này?
Theo quy định thì những người cần phải được cách ly ở tại gia đình và cộng đồng, bao gồm những người mà mặc dù không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV, ví dụ như là sốt, ho hay là khó thở, tuy nhiên lại có những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là những người sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc là trường hợp nghi ngờ bệnh trong thời gian mắc bệnh. Thứ hai là những người cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc là trường hợp nghi ngờ bệnh. Thứ ba là những người mà cùng cái nhóm du lịch, nhóm đi công tác hoặc là nhóm vui chơi cùng với trường hợp bệnh hoặc là trường hợp nghi bệnh như đã nói. Cái thứ tư là những cái người có tiếp xúc gần là trong vòng 2 mét đối với trường hợp mắc bệnh hoặc là trường hợp nghi ngờ bệnh trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào. Thứ năm, bao gồm những người cùng ngồi một hàng ghế hoặc là ngồi trước hoặc sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, một chuyến tàu hoặc là một chuyến máy bay với trường hợp đã xác định bệnh hoặc là trường hợp nghi ngờ bệnh. Và cuối cùng, cái thứ sáu là tất cả những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc là đã từng đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Về thời gian cách ly thì thời gian cách ly tối đa là 14 ngày. Tuy nhiên thì cái số ngày cách ly cụ thể sẽ được tính từ ngày mà tiếp xúc lần cuối với cái nguồn bệnh, có nghĩa là tính từ ngày mà cuối cùng chúng ta tiếp xúc với trường hợp bệnh hoặc là đã xác định hoặc là nghi ngờ. Khi mà cái người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ không mắc bệnh nCoV thì tất cả những người cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Vậy trong quá trình cách ly thì nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ y tế xã, phường, thị trấn là gì thưa bác sĩ?
Về trách nhiệm của y tế cơ sở trong việc tổ chức thực hiện cách ly thì thứ nhất là phải tổ chức điều tra, lập danh sách những người cần cách ly để ghi nhận thông tin về địa chỉ gia đình, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân, tên và số điện thoại của những người khi cần thiết để liên hệ. Đồng thời cung cấp số điện thoại của cơ quan y tế cho người được cách ly và gia đình, người quản lý nơi cư trú. Cái thứ hai là cần phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đến nhà hoặc nơi lưu trú của người được cách ly để thông báo yêu cầu, mục đích, giới thiệu và về vấn đề thời gian việc cách ly cho người được cách ly và gia đình hoặc người quản lý nơi cư trú. Đồng thời vận động sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện. Trong trường hợp đối tượng cách ly không thực hiện thì cần phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế cách ly y tế. Thứ ba là hướng dẫn người được cách ly cách sử dụng và tự đo nhiệt độ cơ thể 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày và ghi chép kết quả đo tình trạng sức khỏe chung và điền vào trong phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Cái thứ tư là cần phải hướng dẫn thành viên trong gia đình, người được cách ly và người quản lý nơi lưu trú cách thức để khử trùng nơi ở, ví dụ như là lau nền nhà, lau các bề mặt, lau dụng cụ, tay nắm cửa của gia đình bằng các chất khử khuẩn thông thường hoặc là bằng xà phòng, bằng chất tẩy rửa khác. Cái thứ năm, cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe và ghi nhận thông tin theo mẫu, theo dõi sức khỏe của người được cách ly theo yêu cầu của Bộ Y tế. Báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho cơ quan y tế tuyến huyện. Và tiếp theo, cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế theo quy định của Bộ Y tế khi tiếp xúc với người được cách ly. Tiếp theo thì cần phải hướng dẫn người được cách ly thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải để gọn ở trong góc phòng của người được cách ly. Trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Đồng thời, cái thời gian cách ly, người được cách ly không xuất hiện các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh thì việc thu gom và xử lý rác thải giống như là thông thường. Việc hướng dẫn và phát các tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh cho gia đình, người quản lý nơi lưu trú có người được cách ly để thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm trong hộ gia đình và nơi cư trú, báo cáo ngay cho cơ sở y tế tuyến trên và chính quyền địa phương, phối hợp chuyển người được cách ly đến bệnh viện nếu người được cách ly có các biểu hiện như là sốt, ho hoặc là khó thở trong quá trình theo dõi. Cán bộ y tế còn phải có trách nhiệm là ứng xử tận tình, chia sẻ, động viên và giúp đỡ người được cách ly khi thực hiện nhiệm vụ và tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng của người được cách ly trong suốt quá trình theo dõi, đồng thời báo cáo kết quả cuối cùng cho y tế tuyến huyện và chính quyền địa phương ngay sau khi kết thúc thời gian cách ly.
Quý vị và các bạn vừa nghe bác sĩ Hoàng Anh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn về việc khi nào cần cách ly y tế và quy trình cách ly y tế để phòng chống bệnh COVID-19. Trong chương trình thời sự tổng hợp sau, bác sĩ sẽ tiếp tục hướng dẫn về trách nhiệm của người được cách ly cũng như trách nhiệm của người thân, người sống xung quanh và chính quyền địa phương với việc tự cách ly tại nhà và nơi cư trú. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch. Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 2 năm 2020. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục tháng này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một tâm hồn đa cảm, đó là Phạm Khắc Mã, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Ông là kỹ sư cơ khí, công tác trong lĩnh vực kỹ thuật nhưng lại đắm đuối gắn kết với văn học nghệ thuật một cách say mê. Phần cuối của chuyên mục là bài viết Duy trì hoạt động thể thao góp phần nâng cao thể chất và tinh thần. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, một tâm hồn đa cảm chính là nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả Phạm Khắc Mã trong quá trình tham gia hoạt động nghệ thuật. Với ông, tất cả cảm xúc, nguồn vui sống hàng ngày đã trở thành chủ đề chính được truyền tải qua từng tác phẩm nghệ thuật. Sau đây, chúng tôi xin điểm qua một chút tâm hồn đa cảm ấy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Phạm Khắc Mã có bút danh là La Giang. Tuy không phải nhân vật nổi tiếng, nhưng người bạn, những người sống và làm việc gần ông thì thấy rất rõ điều này. Ông không được đào tạo chính quy về các bộ môn văn học nghệ thuật, nhưng ông say mê vẽ tranh, sáng tác nhạc, viết truyện và làm thơ, viết báo. Là kỹ sư cơ khí, công tác trong lĩnh vực kỹ thuật, nhưng Phạm Khắc Mã lại đắm đuối gắn kết với văn học nghệ thuật một cách say mê. Như lời Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà văn Vũ Nho đã viết về ông, rất yêu, yêu quá mức theo cách nói ngoa dụ của thơ ca, chót yêu nên gặp cái gì cũng yêu. Ông nói với tôi, cái nghệ tinh của ông đã chọn trong quãng đời công tác của ông. Ông đã 3 lần được cấp bằng lao động sáng tạo, ắt hẳn là nghệ tinh rồi. Nên không nói đến việc chuyên môn chính nữa, giờ ông đã nghỉ hưu, sống an bình bên gia đình và con cháu. Cái danh họa sĩ, nhà thơ, nhà văn chỉ là bạn bè yêu quý ông phong tặng lúc trà dư tửu hậu. Tôi đã từng đọc thơ ông trên các trang báo trung ương và địa phương, các tạp chí. Và đây trước mắt tôi là tập Dòng chảy do Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản năm 2017. Các tập thơ in chung do nhà xuất bản Hội Nhà văn như Hương sắc Thăng Long, Theo dòng thời gian và tập phiên khúc sắp xuất bản. Ông viết nhiều truyện ngắn và ký, trong đó tác phẩm ký 10 phút gặp nhau, ký ức cả đời, viết về đại đội thanh niên xung phong 915 đạt giải C do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức năm 2018. Các truyện ngắn Hồi mất hương đăng tạp chí Văn nghệ xứ Lạng, Cây bút vở bằng trúc, Hoa tam giác mạch đăng tạp chí Tác phẩm mới, An lạc viên đăng báo Người cao tuổi, vân vân. Ông say mê vẽ tranh từ nhỏ. Năm 1974, may mắn được gần gũi với họa sĩ Sĩ Tốt. Được họa sĩ truyền cảm hứng và ông đã gắn bó yêu thương trân trọng sắc màu cho đến nay. Tranh ông vẽ theo trường phái tả thực. Ông thích vẽ tranh phong cảnh, gửi hồn vào các bức tranh làng quê sông nước. Ông không gửi tranh vẽ tham gia treo hoặc triển lãm bao giờ. Nhưng tranh của ông được nhiều người quý mến. Ông vẽ chủ yếu để tặng người chân quý, người yêu quý tranh ông, đặt vấn đề mua, ông sẽ tặng. Khi tôi hỏi ông có bao nhiêu tác phẩm hội họa, ông cười: tôi chưa có một tác phẩm hội họa nào, nhưng tranh vẽ mọi người thích treo tại nhà riêng, cơ quan, công sở thì không đếm được.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua bài viết vừa rồi đã giúp chúng ta hiểu được tác giả Phạm Khắc Mã là một người rất đa cảm trong từng lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Thiết nghĩ, một người hoạt động văn học nghệ thuật không chuyên mà có tác phẩm thơ, nhạc, truyện được cơ quan chuyên môn nhà nước thẩm định, công nhận và cộng đồng bạn đọc yêu quý. Đó là một thành tích đáng nể trong hoạt động văn học nghệ thuật và cũng là hạnh phúc đáng tự hào của tác giả La Giang cũng như gia đình ông. Ngay sau đây chúng ta cùng trò chuyện cùng ông để hiểu hơn về một tâm hồn đa cảm ấy.
Chào tác giả La Giang ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chị và cảm ơn chương trình đã gặp gỡ tôi.
Thưa ông, thời gian gần đây thì nhiều bạn đọc yêu văn thơ đã được tiếp cận với nhiều tác phẩm do ông sáng tác và cảm nhận rất rõ ràng tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong từng câu chữ của ông viết. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn rằng chất thi sĩ ấy được khởi nguồn từ đâu ạ?
Trong cái cuộc sống thường nhật thì những nét đẹp của quê hương, vẻ đẹp của con người và từ hình thể cho đến những cái hành động nội tâm rồi đều khơi nguồn cảm hứng để cho những người yêu văn học nghệ thuật như chúng tôi đưa vào thi ca hoặc là các cái tác phẩm văn học nghệ thuật khác. Riêng đối với tôi thì luôn tìm những cái lời hay, ý đẹp để tôn vinh những cái nét đẹp đời thường đó. Cũng như bao con người cầm bút khác, cái việc ca ngợi là lẽ tất yếu trong văn học nghệ thuật nói chung và trong thơ nói riêng. Bên cạnh những mặt tích cực của các hoạt động xã hội cũng không thiếu những cái mặt tiêu cực thì thơ cũng cần phải phản ánh một cách trung thực. Ví dụ như nhân cái ngày 23 tháng chạp vừa rồi ấy, thì cũng báo cáo với các chị là theo cái phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam là tiến tao quân về trời. Với cái giác quan của người viết thì ông Táo là một cái vị vua bếp đã được thần thoại hóa, biểu hiện một ông quan cai trị, một cái công việc rất là cụ thể nơi bếp núc. Dù là làm quan như vậy, nhỏ nhặt thôi, nhưng mà thanh liêm nên được người dân yêu, dân quý, sẽ trở nên tinh thần. Thế thì cái việc ấy, tôi đã viết một cái bài vua bếp mà đã đăng ở trên báo Người cao tuổi cái số đầu xuân năm 2020. Trong đó có những câu là: ngấp đời cũng lắm điều hay, làm vua do chấu ngày ngày nhọ nhem, ban dân cuộc sống bình yên, dân yêu, dân quý trở nên ninh thần.
Dạ vâng, bài thơ quả thực rất là hay và có sức lay động lòng người. Thì trong quá trình mà sáng tác thơ ca thì ông đã nhận được những cái phản hồi tích cực hay là những bạn độc giả nào đã từng gọi điện để có thể chia sẻ những cái bài viết của ông ạ?
Hiện nay mà nói thì cũng do có cái mạng xã hội cho nên là cũng viết rất nhiều những cái bài thường ngày rồi phản ánh một cách đời thực trên mạng xã hội, trên Facebook hoặc là trên Zalo chẳng hạn, thì cũng được rất nhiều người quý mến và người ta có những cái phản ánh một cách rất là tích cực. Đấy cũng là cái niềm hạnh phúc và an ủi tôi, mặc dù tuổi đã cao nhưng cũng là cái niềm hạnh phúc hàng ngày đối với tôi.
Có thể thấy chính cuộc sống đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận đối với ông cũng như là nhiều nhà văn, nhà thơ khác. Vậy thì thời gian tới thì ông có dự định gì mới cho quá trình hoạt động nghệ thuật của mình?
Vâng, tôi cũng đang ấp ủ ra một cái tác phẩm mới. Từ khi tôi viết cái tập thơ đầu tiên được nhà xuất bản Hội Nhà Văn xuất bản năm 2017 mang tên Dòng Chảy, thì tôi vẫn ấp ủ viết những cái bài thơ phản ánh một cái cuộc sống đời thường. Hiện nay tôi đã hoàn thành cái bản thảo tập thơ có mang tựa đề là Phiên Khúc, gồm 99 bài. Bài thơ được chia thành 3 phần và trong cái tập thơ này có một số cái bài cũng đã được đăng ở trên các cái báo cũng như là tạp chí của trung ương và địa phương. Và tập Phiên Khúc thì sẽ dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc trong quý 2 năm 2020. Thì trong cái tập này nó có 3 phần. Phần 1 là cái phần hồn quê, gồm các cái bài nói về quê hương đất nước, rồi nơi mà tôi đã sinh ra, trưởng thành, cũng như những người thân gần gũi. Phần 2 thì mang điều trắc ẩn. Những cái tự đó là những cái tâm trạng về nhân tình thế thái, phản ánh cái đời sống của xã hội mà tôi đã từng chứng kiến. Và phần 3 là mang cái tiêu đề là Khúc Ru, như mấy câu thơ thay lời tựa là chỉ là một chiếc lá rơi mà sao đau đớn cả đời chưa nguôi. Đây là một cái sự đau đớn ghi nhận bằng thơ những cái cảm xúc trong con người mà ai cũng có cái riêng, cái chỉ mình mong muốn mà cũng không muốn nói với ai, chỉ nhờ nàng thơ nói hộ. Thì đấy là cái tập thơ Phiên Khúc sắp ra.
Dạ vâng, cảm ơn ông với những thông tin ông vừa chia sẻ và hy vọng thời gian tới thì ông sẽ sáng tác nhiều tác phẩm hay hơn nữa, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa hơn nữa tới bạn đọc trong và ngoài tỉnh ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài biệt tài về văn thơ, tâm hồn đa cảm ấy còn được truyền tải qua thể loại âm nhạc, một loại hình nghệ thuật cũng được tác giả La Giang sáng tác thành công và được nhiều người nghe đón nhận. Ông có 2 tác phẩm đạt giải địa phương như Bừng Sáng Na Dương, giải 3 không có giải nhất Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Cao Ngạn Ánh Điện Niềm Tin, giải 3 Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Những ca khúc ông viết về quê hương, địa phương, nơi sinh sống được quần chúng nhân dân ưa thích và lưu truyền. Tiêu biểu là ca khúc Túc Duyên Một Khúc Tình Ca.
Ai về với Túc Duyên, một miền quê giàu đẹp, một chiến đế xanh ngát, mượt mà hương lúa thơm. Anh về với Túc Duyên, chè thơm đậm ngọt, một đồng dấu xanh ngát dập dịu người thôi đưa. Túc Duyên giàu đẹp nên thơ, có đồng mộ vang tiếng chuông chùa, có phố soi, có phố cột cờ, có em gái đang chờ người thương, có em gái đang chờ người thương. Em về với Túc Duyên, mùi hương cau ngào ngạt, sông cầu xanh uốn khúc, giáo diều reo vi vu. Ta về với Túc Duyên, hương đồng say mùa gặt, hoàng tre xanh bát ngát, tình người bao chứa tràn. Túc Duyên khúc hát tình ca, có Thái Ninh bên oánh anh hùng, có em gái đám đang chờ người thương, có em gái đám đang chờ người thương, có em gái đám đang chờ người thương.
Túc Duyên Một Khúc Tình Ca như lời chào tạm biệt của tác giả La Giang với khán thính giả nghe đài. Và sau đây, chúng ta cùng lắng nghe bài viết Duy trì hoạt động thể thao, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần ở phần cuối của chuyên mục hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trong tổ tích cực rèn luyện. Một trong những môn thể thao được nhiều người lựa chọn chính là bóng chuyền hơi. Từ việc tập luyện bộ môn này, nhiều người cảm thấy thể chất cũng như tinh thần ngày càng được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Mỗi buổi chiều các ngày trong tuần, bà Lê Thị Liên, người dân tổ dân phố 6 lại cùng đội bóng ra sân đánh bóng chuyền hơi. Dường như mọi sự mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày làm việc cùng tan biến theo những pha bóng tranh chấp quyết liệt trên sân. Trò chuyện với chúng tôi sau trận đấu, bà chia sẻ, dù đã về hưu và hàng ngày bận rộn với công việc nhà cửa, chăm con cháu, nhưng chiều nào tôi cũng tham gia đánh bóng chuyền hơi. Thời gian chơi thể thao không chỉ giúp tôi rèn luyện sức khỏe, tối về có giấc ngủ ngon mà còn để tái tạo sức lao động cho ngày làm việc tiếp theo. Bà Liên cho biết thêm.
Với những người cao tuổi như chúng tôi thì những ngày tạnh giáo thì rủ nhau ra sân để cho tuổi già nó nâng cao sức khỏe mà cảm thấy nó thoải mái.
Bác thấy phong trào này ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng như thế nào và ngày càng thu hút nhiều người tham gia như thế nào ạ?
Từ ngày có cái bộ môn này là thu hút được rất nhiều người tới tham gia. Nói chung là sân nào cũng đông vui. Không cứ là người cao tuổi mà những người thanh niên cũng có.
Được biết, phong trào tập luyện bóng chuyền hơi của tổ dân phố 6 được duy trì gần 6 năm nay. Tổ đã thành lập được đội nam và đội nữ bóng chuyền hơi với trên 30 người tham gia, có độ tuổi từ 25 đến 70 tuổi. Đến nay, đội bóng chuyền hơi của tổ trở thành một trong những đội bóng mạnh. Thường xuyên đại diện phường tham gia các giải giao lưu thể thao do các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn thành phố tổ chức. Chứng kiến buổi tập luyện của đội bóng, chúng tôi cảm nhận được độ chuyên nghiệp của các cầu thủ nghiệp dư trong tổ. Từ cách phát bóng, chuyền bóng, nêu bóng và đập bóng đều được thực hiện một cách nhịp nhàng, bài bản. Ông Hà Quảng Tiệp, chủ nhiệm đội bóng chuyền tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Hiện nay thì là dịch corona đang xuất hiện nhiều như thế và cũng có khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng dân cư, thì mình có duy trì được cái hoạt động này không ạ?
Nói chung là sau khi được nghe tuyên truyền qua báo đài rồi đặc biệt là chỗ phường cũng đã tổ chức để tuyên truyền, chúng tôi thấy rằng là cái mức độ lây nhiễm thì nó cũng do chúng ta là ý thức được vấn đề. Thế nhưng mà tôi thấy là ở trong khu vực của chúng ta là cái độ an toàn, tin cậy cũng rất là cao. Thế cho nên là mọi người là đang tin tưởng là những cái hoạt động thể dục thể thao này cũng không ảnh hưởng gì lớn của cái sự lây nhiễm vào khu vực này. Mà đặc biệt là lại rèn luyện thể dục thể thao thì nó lại là một trong những cái nội dung để mà chúng ta có thể ngăn chặn được cái lây nhiễm, bởi vì chúng ta nâng cao được sức khỏe.
Ông Tiệp cho biết thêm, để đội bóng hoạt động tốt, người dân trong tổ đã đồng lòng thực hiện tốt công tác xã hội hóa thông qua việc đóng góp kinh phí, mua lưới, bóng, bóng đèn cao áp cùng trang thiết bị khác như ghế ngồi để phục vụ tốt nhất cho quá trình tập luyện. Có thể thấy, việc tập luyện thể dục thể thao của các thành viên trong đội bóng tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ đã giúp chúng ta hiểu thêm rằng nếu tập luyện thể dục thể thao đúng cách, đúng bộ môn thể thao mình yêu thích thì chắc chắn sức khỏe cũng như tinh thần của bản thân sẽ ngày càng được nâng lên, góp phần đẩy lùi bệnh tật. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đã tiến gần sát đến biên giới phía bắc nước ta. Khoảng tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối nay các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 2 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông bắc 2 cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét đậm.
Mục thông tin quảng cáo. Ưu đãi 10% hàng ngàn thiết kế nhẫn cưới, nhẫn đính hôn tại Doxy 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. nhận thêm ưu đãi 2% với khách hàng có code ưu đãi tại My Viettel. Chương trình chỉ áp dụng duy nhất từ ngày 15 tháng 2 đến 29 tháng 2 năm 2020. Hãy đến ngay Doji 31 Lương Ngọc Quyến và chọn lựa những sản phẩm trang sức cưới dẫn đầu xu hướng của Doji. Mọi chi tiết xin liên hệ 02083 521 188, 0889 464 555 hoặc truy cập trangsuc.doji.vn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.